Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Good Economics for Hard Times, của hai nhà kinh tế học MIT V. Banerjee và Esther Duflo, là sách kinh tế học phổ thông xuất bản năm 2019. Cuốn sách xem xét những nỗi lo lớn của đời sống hiện đại, gồm nhập cư, bất hợp bình đẳng, thương mại toàn cầu, tăng trưởng trì trệ, tự động hóa, phân cực chính trị và biến đổi khí hậu. Thay vì dựng lên một học thuyết bao quát để giải thích mọi việc, hai tác giả đối chiếu các niềm tin chính trị, quen thuộc với bằng chứng từ nghiên cứu kinh tế thực nghiệm và dữ liệu thực tế. Mục đích của sách không phải khẳng định thị trường luôn đúng hay nhà nước luôn đúng. Banerjee và Duflo lập luận rằng chính sách tốt cần xuất phát từ câu hỏi cụ thể, nhìn nhận đúng hoàn cảnh của con người, rồi kiểm tra giải pháp bằng bằng chứng. Từ kinh nghiệm nghiên cứu về giảm nghèo, họ bảo vệ một cách tiếp cận can thiệp công thông minh, đi cùng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn đối với những người chịu tác động của thay đổi kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay thế khẩu hiệu kinh tế bằng câu hỏi cụ thể và bằng chứng kiểm chứng được. Luận điểm xuyên suốt của Good Economics for Hard Times là nhiều tranh cãi kinh tế trở nên bế tắc vì người ta bắt đầu bằng kết luận mang tính ý thức hệ. Một bên tin rằng thị trường tự do sẽ tự sửa mọi vấn đề, bên khác tin rằng mở rộng chi tiêu công luôn là đáp án. Hai tác giả không phủ nhận vai trò của thị trường, cũng không xem nhà nước là giải pháp mặc định. Họ yêu cầu đặt những câu hỏi hẹp hơn, có thể kiểm tra hơn. Chính sách này tác động đến nhóm nào? Tác động qua cơ chế nào? Kết quả có thay đổi khi bối cảnh địa phương thay đổi hay không? Cách tiếp cận ấy phản ánh truyền thống nghiên cứu thực nghiệm mà Banerjee và Duflo theo đuổi trong kinh tế học phát triển. Nó cũng nhắc rằng kết quả của một chính sách không thể suy ra chỉ từ một mô hình lý thuyết đẹp. Hành vi con người, năng lực thực thi của chính quyền, thông tin mà người dân có và quan hệ quyền lực đều có thể làm thay đổi kết quả. Sách vì vậy không hứa hẹn một công thức duy nhất cho các vấn đề toàn cầu. Giá trị của nó nằm ở việc biến kinh tế học thành công cụ điều tra thực tế. Khi thừa nhận vùng chưa biết và sự phức tạp, nhà hoạch định chính sách có cơ sở tốt hơn để thử nghiệm, điều chỉnh hoặc từ bỏ những biện pháp không hiệu quả. Thứ hai, nhập cư không thể được hiểu bằng câu chuyện đơn giản về việc làm bị cướp mất. Về nhập cư, cuốn sách phản bác một trực giác rất phổ biến, rằng người nhập cư đến sẽ trực tiếp lấy việc làm và kéo lương của người bản địa xuống. Banerjee và Duflo tổng hợp bằng chứng cho thấy tác động này không diễn ra theo một quy luật đơn giản, đồng đều và tất yếu. Người di cư vừa là người lao động, vừa là người tiêu dùng, người thuê nhà, người mở doanh nghiệp và người tạo ra nhu cầu mới. Vì thế, một thị trường lao động không phải chiếc bánh cố định mà người mới đến chỉ có thể lấy phần của người cũ. Hai tác giả cũng lưu ý rằng quyết định di cư bị ràng buộc mạnh bởi tiền bạc, mạng lưới xã hội, thông tin, rủi ro và chính sách biên giới. Người nghèo nhất thường không dễ di chuyển, dù chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia rất lớn. Điểm quan trọng ở đây là phân biệt giữa dữ liệu kinh tế và nỗi bất an xã hội. Sự thay đổi dân cư có thể khiến một số cộng đồng cảm thấy mất kiểm soát hoặc bị bỏ lại, ngay cả khi các chỉ báo kinh tế tổng quát không xác nhận câu chuyện mất việc hàng loạt. Do đó, sách không chỉ kêu gọi sửa một nhận định sai về tiền lương. Nó cho thấy chính sách nhập cư bền vững cần xử lý cả điều kiện hội nhập, dịch vụ công, an sinh địa phương và cảm nhận công bằng của cộng đồng tiếp nhận. Thứ ba, thương mại và công nghệ tạo lợi ích tổng thể, nhưng tổn thất thường tập trung vào một số nơi. Banerjee và Duflo bác bỏ cách nói rằng toàn cầu hóa hay tiến bộ công nghệ tự thân chúng chắc chắn làm mọi người giàu lên theo cách có thể chấp nhận được về mặt xã hội. Thương mại mở rộng có thể giảm giá hàng hóa, tăng năng suất và tạo cơ hội cho doanh nghiệp. Tự động hóa có thể nâng hiệu quả sản xuất, nhưng lợi ích và tổn thất không được phân bổ đều theo vùng, ngành nghề, trình độ kỹ năng và thế hệ. Một nhà máy đóng cửa không chỉ làm mất tiền lương của công nhân, nó còn ảnh hưởng đến cửa hàng địa phương, nguồn thu ngân sách, mạng lưới xã hội và lòng tự trọng gắn với công việc. Vì người lao động không phải lúc nào cũng có tiền, kỹ năng, thông tin hoặc khả năng gia đình để chuyển đến nơi có việc mới. Lời khuyên đơn giản là hãy di chuyển hoặc học lại thường không đủ. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh rằng các chính sách bù đắp sau thay đổi kinh tế thường yếu hơn nhiều so với lời hứa về lợi ích chung. Từ đó, hai tác giả đặt trọng tâm vào trách nhiệm phân phối của chính sách. Không nhất thiết phải phủ nhận thương mại hay công nghệ, nhưng xã hội cần đầu tư nghiêm túc vào hỗ trợ thu nhập, đào tạo phù hợp, dịch vụ công và phục hồi những cộng đồng bị ảnh hưởng. Đây là điều kiện để hiệu quả kinh tế không tách rời khỏi tính chính đáng xã hội. Thứ tư, Tăng trưởng kinh tế không phải lời giải tự động cho nghèo đói và bất bình đẳng. Một đóng góp quan trọng của sách là sự hoài nghi có cơ sở đối với niềm tin rằng chỉ cần thúc đẩy tăng trưởng, các vấn đề xã hội còn lại sẽ tự được giải quyết. Banerjee và Daflo không phủ nhận tăng trưởng có thể tạo thêm nguồn lực và cơ hội. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng các nhà kinh tế không có một lời giải chắc chắn, phổ quát cho câu hỏi vì sao tăng trưởng bền vững bắt đầu ở nơi này mà không ở nơi khác. Vì vậy, việc biến tăng trưởng thành lý do để trì hoãn các chính sách giảm nghèo, y tế, giáo dục hay bảo trợ xã hội là một lựa chọn thiếu thận trọng. Sách cũng chống lại định kiến cho rằng người nghèo thiếu lý trí hoặc không biết điều gì tốt cho mình. Những quyết định của họ thường được đưa ra trong điều kiện thu nhập bấp bênh, rủi ro cao và ít lựa chọn. Một khoản chi nhỏ, nhìn từ bên ngoài có vẻ không tối ưu, có thể là cách duy trì phẩm giá, quan hệ xã hội hoặc giảm một rủi ro cấp bách. Hệ quả chính sách là thay vì thiết kế hỗ trợ dựa trên sự nghi ngờ và trừng phạt, cần giảm các rào cản thực tế khiến người nghèo không thể đầu tư cho tương lai. Tăng trưởng có ý nghĩa hơn khi đi cùng khả năng tiếp cận cơ hội và một mạng lưới an toàn đáng tin cậy. Cuối cùng, can thiệp công thông minh cần kết hợp năng lực nhà nước, tôn trọng và sự thừa nhận bất định. Khái niệm can thiệp thông minh là câu trả lời của hai tác giả trước sự đối lập giả tạo giữa nhà nước lớn và thị trường tự do tuyệt đối. Can thiệp không đồng nghĩa với áp đặt một chương trình cứng nhắc từ trên xuống. Theo tinh thần cuốn sách, nhà nước có thể làm tốt hơn khi xác định đúng vấn đề, sử dụng dữ liệu, thử nghiệm ở quy mô phù hợp, theo dõi kết quả và điều chỉnh khi bằng chứng không ủng hộ giả định ban đầu. Cách làm này đặc biệt cần thiết trong các lĩnh vực có ngoại tác hoặc rủi ro tập thể như y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội và khí hậu. Tuy vậy, sách không xem kỹ thuật đo lường là đủ để giải quyết chính trị. Chính sách luôn liên quan đến các giá trị, sự tin cậy và cách xã hội đối xử với người dễ tổn thương. Banerjee và Daflo cho rằng thái độ khinh miệt đối với người nghèo, người thất nghiệp hay người di cư không chỉ sai về đạo đức, mà còn dẫn tới chính sách sai vì nó hiểu sai động cơ và giới hạn của họ. Sự tôn trọng, trong nghĩa này, là một yêu cầu thực dụng của thiết kế chính sách. Cuốn sách cũng thẳng thắn về bất định, nhất là với tăng trưởng và biến đổi khí hậu. Thừa nhận điều chưa biết không phải lý do để đứng yên, mà là lý do để tránh các lời hứa đơn giản, hành động sớm trước rủi ro lớn và xây dựng chính sách có khả năng sửa đổi. Kết luận, Good Economics for Hard Times phù hợp với người đọc, muốn hiểu các tranh luận về kinh tế và chính sách công mà không phải chấp nhận sẵn một lập trường chính trị đóng kín. Sinh viên, nhà báo, người làm chính sách, người hoạt động xã hội và độc giả quan tâm đến nhập cư, bất bình đẳng, việc làm hay khí hậu đều có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích. Lợi ích thực tế nhất của cuốn sách là giúp người đọc nhận ra khi nào một khẩu hiệu kinh tế đang thay thế cho lập luận. Nó khuyến khích đặt câu hỏi về bằng chứng, cơ chế tác động, nhóm được lợi, nhóm chịu thiệt và năng lực thực thi, thay vì chỉ hỏi một chính sách có thuận thị trường hay không. Về mặt trí tuệ, sách cũng làm rõ vì sao các chỉ số tổng thể như tăng trưởng hoặc năng suất không thể đại diện đầy đủ cho trải nghiệm của từng cộng đồng. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách kinh tế đại chúng là sự kết hợp giữa nghiên cứu thực nghiệm, thái độ thận trọng trước các mô hình quá rộng và mối quan tâm rõ ràng đến phẩm giá con người. Banerjee và Daflo không đưa ra một bản thiết kế hoàn chỉnh cho mọi quốc gia, cũng không che giấu những bất định của kinh tế học. Chính sự từ chối các đáp án dễ dãi đó làm cuốn sách nổi bật. Nó bảo vệ vai trò của kinh tế học không như một cỗ máy tạo ra chân lý tuyệt đối, mà như phương pháp để xây dựng những can thiệp công cụ thể, có thể đánh giá và nhân văn hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Abhijit Vin Banerjee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!